Câu hỏi kế: Kính bạch thầy, sân có phải là một phần của tập khí không? Làm sao chế ngự được sân? Con nghe quý thầy thường giảng là nhìn sân thì sân sẽ biến mất. Nhưng sao con nhìn mà sân không biến mất? Con cảm ơn thầy. Bây giờ đầu tiên nói sân có phải là một phần của tập khí không? Thực ra tập khí là cái gì quý vị biết không? Có hai phần. Cái phần thứ nhất là của người còn mê, và phần thứ hai là của người đã đạt đạo. Thì khi còn mê đó, mà cụ thể là cái sân á, thì trong nhà Phật gọi là câu sanh vô minh. Tức là khi mình sinh ra thì nó đi theo mình, nó không trước không sau. Mình sinh ra nó có, và không ai dạy cũng biết sân. Một đứa nhỏ mới sinh ra nó chưa biết gì trơn mà làm trái nó ré lên, gọi là câu sanh vô minh. Cái câu sanh đó nó nhiều đời nó theo mình, nó có gốc có rễ, nó chặt chẽ lắm. Thì giờ mình sinh ra nó đi theo, nó có, thì nó hiện tướng. Như vậy là từ cái chủng tử mình huân cho đến khi nó thấm nhiều đời, nó khăng lắm. Giả sử mình giận ông A đó, ông A đó chọc tức mình giận, thì chủng tử nó huân vô là mình đang giận ông A. Kiếp sau sinh ra gặp ông A, tự nhiên cái sân đó nó nhảy ra lại. Thì đó gọi là khởi hiện hành. Mà mình không biết buông, không biết tu, cho nên nó sân tiếp. Thì một lần nữa nó khăng lại, gọi là hiện hành huống chủng tử. Nên nó có được hai chủng tử. Rồi lần thứ sau nó gặp ra nó thành 4 chủng tử, rồi ra 16 chủng tử. Mà thành 16 chủng tử thì nó hằng cái vết sân nó nhiều. Thì lúc này nó không còn hạt giống, mà nó vừa là hạt giống mà nó vừa là vết in đầm. Rồi nó bốc cái hơi ra, gọi là hơi hớm. Là tập khí phải không? Cho nên cái người còn mê á, thì nói về sân thì cái gì nó cũng có hết. Cái gốc cũng có, mà cái rễ cũng có, mà cái hơi cũng có. Cho nên nói gì nó cũng là nó cả, nó nhiều lắm. Thì tập khí của người mê là thế. Nếu nói tập khí, quý thầy nói thêm để quý vị biết thêm luôn. Là cái tập khí của người đạt ngộ, nhưng mà cái lực chưa có đủ, thì lâu lâu nó vẫn còn hiện một số tập khí còn lại. Cho nên các ngài nói rằng là đố ngộ tuy đồng Phật đa sanh tập khí thấm đó, phong định ba thường dụng lý hiện niệm du sanh. Tức là đố ngộ thì cái tánh đó mình nhận ra, nó mạnh, nó sáng, nó trống ngần, giống Phật không khác. Tuy nhiên nhiều đời tập khí mình nó sâu dày, nó còn. Giống như gió thì dừng rồi, nhưng mà sóng thì vẫn còn vỗ. Bây giờ cũng vậy, lý thì hiện, mà niệm thì còn xâm. Lâu lâu nó xâm nhập vô. Thì cái người đạt ngộ rồi, chúng ta phải sống bằng tự tánh và khéo tiêu dung tập khí. Bằng cách nào? Ngài Nhãm Đầu Toàn Khóa dẫn lời dạy của Cổ Đức nói: chẳng phải trần không xâm phạm ta, nhưng khi ta vô tâm thì nó cháy. Như vậy nếu nó có hơi hướng nó xâm nhập, chúng ta chỉ cần không tâm thì nó cháy. Giống này quý thầy nói đó, nhìn cái chuyện đó lỡ bất giác thì cái người này không phản quan, cũng chẳng phải lao theo, mà ngay đó không thêm nữa thì toàn thể là mình. Chú thầy hai chị quý vị gọi là không thêm đó ha. Thì nó cháy, nó không còn. Cháy ở đây không phải là có một cái miếng giấy để cháy thành tro. Mình hiểu những tướng như vậy, quý vị sẽ hỏi rằng là vậy khi mất nó đi về đâu? Thưa quý vị, nếu có chỗ đi về thì nó có tướng thật. Mà có tướng thật thì quý vị trừ nó không hết đâu. Cho nên nó không thật. Chính vì không thật cho nên khi cháy thì đừng có hỏi đi về đâu. Nó mất thì ngay đó là tánh nhận đi. Cho nên khi quý vị trừ cái tập khí đó, đừng nghe nói trừ rồi mình thấy có một tập khí rồi mình trừ. Cái đó là vô tình thịt lành mà biến thành thương tích. Mình đang ở trong cái chỗ ngộ của mình không niệm, mà mình lại bày cái tập khí để mình trừ, thì lại là có niệm có tạo tác, là sai. Cho nên trừ tập khí của người ngộ là không tâm thì cháy. Có nghĩa là ở trong chỗ ngộ thì tập khí nào mà chi phối. Nhiều lúc mình nhầm, mình bằng cái tâm suy nghĩ phân biệt, mình chưa rút ráo, mình nghĩ có cái tập khí để tôi trừ, thì hóa ra mình quên chỗ ngộ, đưa chỗ ngộ về dị vạn rồi, về kỷ niệm xa xưa, dùng cái tâm sanh diệt để mà đập bậy với tập khí chứ không phải trừ. Cái trừ của người ngộ là ta tiêu dung, tức là chỉ cần sống trong chỗ ngộ thì không còn tập khí để chi phối. Chứ đừng có nghe nói trừ tập khí thì có bài đặt có cái tập khí để trừ, rồi sau đó mình trừ hoài cũng được. Mình nói té ra ngộ đạo tập khí nó cũng còn vậy, đạo nó không có lớn, mình phỉ báng đạo. Tại vì đạo mình chưa có đủ. Đúng đủ đạo Khi nào mà mình bất giác một tí có chơi trở lại làm gì tập khí mà có quý vị? Không có. Này có kinh nghiệm mới biết chứ còn đừng có đem lý thuyết ra nó trật. Thì đây là cái trừ tập khí của người đạt đạo nhưng mà vẫn còn tu. Gọi là ngộ đạo mà vẫn còn công phu. Trên đường còn sống về. Nó còn một loại tập khí mà không được gọi là tập khí. Tức là hiện tướng là tập khí mà tâm người đó không có tập khí. Chúng ta phàm phu chúng ta nói là có tập khí thôi. Chứ với vị đó là không. Ví dụ như Ngài Kiều Phạm Ba Đề. Khi thọ trai xong. Thì Ngài có thói quen là cái miệng Ngài nhai nhai vậy đó. Nhai không chứ không gì. Nhưng mà Ngài đã chứng thánh rồi cho nên Ngài nhai nhưng mà đâu có tâm lắm đó. Tự nhiên vậy thôi à. Thì các đệ tử hỏi Phật. Đức Phật nói tại vì Ngài có những kiếp trước Ngài đã thọ sinh làm con trâu. Mà thưa quý vị, con trâu là ăn xong nó hay nhai lại. Thì nó quen vậy đó. Thì hôm nay chứng thánh rồi, nó còn chút thói quen vậy thôi, trong đó không có ý. Nó giống cái chuông mà chúng ta đánh vào thì nó kêu. Những cái chuông có ý không? Không có ý. Vậy thôi. Giống như Ngài Tức Lăng Già Bà Sa đó. Ngài chứng thánh, chứng tứ quả La Hán. Mỗi lần đi qua sông Hằng á, là Ngài không có đi thuyền đâu. Ngài nói thần sông Hằng, rẽ nước cho ta đi. Thế là thần sông Hằng phải rẽ nước rồi Ngài đi ngang qua. Không ướt áo gì hết. Nhiều lần Ngài ra lệnh như vậy, vị thần sông Hằng cũng hơi phiền. Cho nên đến thưa Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, đệ tử Ngài là Ngài Tức Lăng Già Bà Sa, ý chứng của A-la-hán rồi ra lệnh con vậy ra, nhiều lần con thấy con không vui, hơi phiền. Thì Đức Thế Tôn nói, Tức Lăng Già Bà Sa có làm như vậy không? Nói dạ có. Là sao nói vậy cho thần phiền? Thôi xin lỗi đi. Thì Ngài Tức Lăng Già Bà Sa Ngài nói, thần sông Hằng ta xin lỗi ngươi đấy. Thì đại chúng hỏi vì sao như thế? Thì Đức Phật nói, Ngài Tức Lăng Già Bà Sa 500 đời làm con trong nhà vị trưởng giả. Nó quen cái cách đó. Gọi là quen cái tập khí ngạ mạn á. Cho nên hôm nay tuy chứng thánh rồi mà vẫn còn một chút hơi đó. Thì cái hơi của người đó nó không có giống hơi mình. Hơi mình từ trong nó ra, nó có gốc có rễ. Còn Ngài là giống như hiện tướng vậy thôi, chứ trong tâm không có. Cho nên cái này con mắt phàm phu mình nhìn thì có tập khí. Vì thần sân mang phiền thì Phật phải nói tập khí. Vì chúng ta có phân biệt thì phải nói là tập khí. Nhưng với chư vị tôn túc đấy không có tâm trong đó. Các ngài cười và sân giống nhau. Các người đánh và tha giống nhau. Bởi vì cười hay sân, đánh hay tha chỉ cốt cho chúng ta đạt đạo chứ không phải có một cái của cái ngài. Cho nên trong đó nó không còn là tập khí nữa. Vậy quý vị nhận rõ có ba cái cấp độ tập khí chưa? Cho nên trong Tuyệt Quán Luận á, có người hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi gặp cảnh không như ý phải làm sao? Tổ nói thì ráng kham nhẫn. Nói nếu mà quá mức không kham nhẫn thì phải làm sao? Ngài nói thì cứ khóc. Ngược đời ha. Thì vì đó mới nói rằng là nếu khóc thì có khác với phàm phu đồng tâm không? Ngài nói vậy thì khi mà ông đánh tiếng chuông nó kêu thì tiếng chuông có đồng tâm không? Thế cái này quý thầy hãy chỉ quý vị một cái ví dụ. Nếu quý vị ngộ đạo rồi thì quý vị sẽ có cách sống. Không cần hỏi. Nếu hỏi thì chúng ta chưa nhận. Và hôm nay nói thì quý thầy nói cho những người chưa ngộ nha. Còn ai ngộ thông cảm, mình nói sai, chỉ dạy dùng. Nói cho người chưa ngộ thôi, phải không? Chưa ngộ tức là chúng ta vẫn còn cái tâm sanh diệt á. Thì mới tu mình phải thấy có đúng có sai, rồi giữ cái đúng bỏ cái sai. Thời gian sau thấy có tâm sanh diệt và tâm chân thật, thì trở về tâm chân thật và không theo tâm sanh diệt dòng tưởng. Thời gian sau chúng ta thấy tham sân si tập khí phải trừ vân vân. Nhưng mà khổ nội là chúng ta máy móc quá. Cái máy móc này nó tội nghiệp cho mình. Là mình nghe làm liền à. Chứ mình chưa có tư duy tới nơi. Cái tư duy của đạo với đời nó khác. Nhưng cách tư duy nó lại không khác. Nên con cháu mình cái cách tư duy nó hiện đại hơn. Mình không theo kịp nó. Cuối cùng mình tu. Mà mình tư duy không bằng mấy đứa nhỏ mình không tu. Thì tội nghiệp cho đạo. Quý vị nhớ nha. Tư duy của đạo nó khác tư duy đời. Những cách tư duy thì không khác nha. Quý vị đang nói cách tư duy chứ không phải nói tư duy. Ví dụ như mình nghe ai nói mình được trúng số trong cái điện thoại gì đó, được bao nhiêu triệu đó. Mình nghe mình mừng liền, nộp tiền cho người ta để lấy. Ta đi luôn, không có đồng bạc nào mất tiền. Đó là cách tư duy. Nghe là tin liền, làm liền. Còn cách tư duy với đứa nhỏ là gì? Nó nghe nó khoan ba ơi, coi lại nhà, không ai cho mình mà cho không đâu. Thôi thì cảm ơn, không nghĩ xấu bạn. Bạn nói tôi trúng số thì tốt, nhưng mà tôi lo quá, để tôi mời mấy chú công an quen tới bảo vệ giùm cái tiền cho tôi. Nó trốn mất tiêu, nó loa ra ta đang nói dối mình. Ở đây quý thầy đang nói là cách tư duy. Cũng thế, nghe nói trừ tham sân si thì chúng ta nói đúng rồi, tu phải trừ tham sân si. Từ đó chúng ta bắt đầu hà thủ công phu trừ liền. Như vậy có một cái tham sân si đáng trừ, đáng bỏ. Có một con người tu để trừ nó và có động tác trừ. Ba cái này có thì hóa ra chúng ta đang quậy cho nó loạn lên chứ trừ gì đâu. Đang quậy túng chiến trường lên, đang an ổn vậy tự nhiên nó trừ làm gì cho khổ chứ không biết nữa. Phải loạn không? Thì tham sân si á là xấu, là loạn. Tu trừ tham sân si là tốt, nhưng mà định hay là loạn? Cũng là loạn, sanh diệt. Tham sân si thì xấu, tu là tốt, tốt và xấu có khác. Nhưng mà cái tham sân si sanh diệt, rồi chúng ta thêm một động tác trừ nó cũng sanh diệt. Thì tốt xấu có khác, nhưng mà cái chất sanh diệt giống nhau. Chúng ta đang tu trong sanh diệt, dùng cái sanh diệt trừ sanh diệt thì tạo thêm một cái sanh diệt thứ ba, và cuối cùng quý vị không trừ được. Còn cái người thông minh hơn một tí thì khi nghe nói trừ tham sân si, chúng ta nói đúng, tu phải dẹp trừ tham sân si chứ. Nhưng mà trừ bằng cách nào? Cái tư duy thông minh là trừ bằng cách nào, chứ không phải nói nghe trừ là trừ. Đúng, quý vị học bài rất thuộc, biết coi lên thì dừng, hoặc là nhìn thì nó mất. Đúng, đúng hết, không sai. Nhưng mà nó còn trong cái tướng đồng của nghĩ, cho nên nó không thắng được. Cho nên Tâm Hành hay hơi nghịch một tí. Mình hỏi mấy vị, theo quý vị làm sao để trừ sân đây? Giang tay lên nói quá chừng chừng luôn, nói hay lắm, đúng hết. Cho nói đã đời hồi mình nói, vậy thì đem tất cả những gì quý vị nói đặt vào người khác, nó có hết tham sân si không? Không hết. Cuối cùng phương pháp mình nói, nó làm gì? Còn cáo vậy đấy. Kém đánh răng này trừ sâu răng, không bị xuống cười ra răng mình không còn cái nào vậy đấy. Cho nên cái thiệt thòi của mình ở đấy á là rơi vào sanh diệt. Dùng cái sanh diệt để học cái đạo vô sanh, thì đạo vô sanh kia trở thành sanh diệt trong mình, cuối cùng không có kết quả. Cái đạo cái đời nó khác mà cái chất sanh diệt nó giống nhau, cho nên kết quả nó không có. Thì nôm na mùa hè có một số quý vị phụ huynh mà là Phật tử thuần thành của Thiền viện đó, gửi mấy cháu lớp 6, lớp 7 đến đây để tu với mấy thầy. Ở đây quý thầy không có nhận nhiều nha, chứ đừng có thông báo tới đây mà một cái trường mẫu giáo mầm non dạy không nổi. Không có làm gì hết, chỉ có một số vị phụ huynh mà quen chùa nhiều đó, thì đem mấy đứa nhỏ ra ở mấy thầy, thì chừng 5-7 đứa gì đó thôi. Quý thầy hỏi một chú bé học lớp 6, hỏi có khi nào ba mẹ làm con không vừa lòng không? Đây là quý thầy kể, nhưng mà cũng chỉ cái cách dạy nó trừ sân đó quý vị. Nó khác hơn là chúng ta lên lớp nói nó con nhà, sân là tầm bậy, sân là không tốt, tu phải trừ tham sân si con bỏ đi nha, nó chịu không? Đó là đúng, nhưng mà đem một mình đề trước cho nên nó không chịu. Thì tham sân si trừ đó là đúng, nhưng mà cách dạy của mình không đúng. Cách cho không trúng thì nó không chịu. Vậy quý thầy cho nó cái cách là trừ cái sân, không nói gì hết. Nó có khi nào ở nhà con phiền ba mẹ không? Bây giờ có nhiều thế thầy. Mỗi lần mà con nổi giận ba mẹ con làm cái gì, giờ con vô nhà đóng cửa lại, lấy gấu bông ra cũng đấm để xả cái sân. Mình cũng nhẹ nhàng quan hệ mình nghe nó, chứ đừng có dài đời nó ghét lắm. Mình để nó nói. Sau đó mình nói con làm vậy cũng phải, tại giận quá mà, phải không? Chuyện đáng sân mình sân là đúng, nhưng mà nó lộ cho mình, nó lộ lạ, nó không tốt. Không tốt sao không biết không? Bây giờ mới lớp 6, con mới có 12 tuổi mà con tập như vậy đó. Cho tới khi lớn là cái sân của con nó mạnh lắm, nó giỏi sân lắm. Thì sau này ra đời, cuộc đời này đâu có chiều ý mình đâu. Nó làm nghịch ý mình mà. Khi nghịch ý mà mình sân lên thì mình đâu có giữ mình để sống được nữa. Dần mất khôn, hư. Rồi sân nhiều quá, sống không nổi, bức. Tự mình giết mình, tự mình đốt cháy mình. Cho nên cái đó đáng giận mà con giận là không sai, nhưng nó thiệt thòi cho mình. Giờ thầy chỉ ngược lại, mỗi lần mà ba mẹ làm mình không vừa lòng á, mình cố thêm một tí, mình nghe bình thường. Tới khi ba mẹ thấy không giận gì hết thì mình vô phòng đóng cửa lại. Thay vì con đấm gấu bông thì con đừng có đấm nó, con để bình thường, con nằm xuống trên giường buông thõng vậy đó. Hít thở bình thường cho nó thoải mái. Rồi từ từ cái tự nhiên cái sân đó hết. Thì một lần nó hết, buổi sáng nó cũng còn. Nhưng nhiều lần con làm được như vậy á, thì nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là mình không một lần nữa cho sân nó mạnh, thì cái sân nó bớt, nó không có cơ hội để mạnh thêm. Không nuôi lớn nó, không cho thức ăn để nó mạnh. Cái tác dụng thứ hai, khi con yên tĩnh lại, tuy chưa được nhiều, nhưng nhiều lần như thế thì trong người mình tự có cái lực đó. Thì cái lực yên tĩnh của con nó lớn á, thì nó lấn át cái sân kia. Cho nên có hai cái lời. Lời thứ nhất là chúng ta không cho cái anh chàng sân si này ăn thêm thức ăn để nó lớn mạnh, là chúng ta cô lập cho nó yếu lại. Cái lời thứ hai là cái yên tĩnh này nó mạnh á, thì cái sân tự nó bớt đi. Như vậy bây giờ 12 tuổi cho đến khi con ra trường, con có cái lực này thì con khôn vô cùng. Tới trước mặt người ta vì hợp đồng chứ không phải vì gì người ta cả. Người ta không bà con mình, không gì hết. Nếu mà bạn bè thấm giao thì phải thông cảm. Còn chọc mình giận thì người đó người ngồi, mình không có nhu cầu giận. Bình thản, giận cũng được, cười cũng được, sao được hết. Miệng sao mà anh chê tôi cù lần cũng được, sáng trọng được, nói gì đó nói kệ anh. Miệng sao anh ký cho tôi hợp đồng tôi đem về xong. Mình tới đây lấy hợp đồng chứ đâu phải tới để sân si phải không? Không làm chủ được sân si còn làm chủ lấy hợp đồng. Một bên là kết quả, còn bên là anh hùng rơm. Thì có một câu chuyện dạy con nít thôi. Nhưng mà quý vị thấy được cái con đường để mà trị cái sân chưa? Cái sân này á, nó có hai con đường. Con đường trước mắt thì bằng những phương pháp quý vị vừa nói đó. Nhìn thì nó mất. Nhưng mà nó không mất thì mình nhìn thấy mà đừng có theo, đừng có thêm. Dù còn sân nhưng không thêm thì không nuôi nó lớn mạnh. Cái thứ hai như quý vị nói đó á, thì cô vừa nói gì đó. Rồi biết thế thôi, biết mình đang có sân biết thế thôi. Cũng là một cách. Tất cả những cách quý vị học, quý vị đem ra xài hết đi. Nhưng mà vẫn là phương pháp tạm thời. Vì sao? Bởi vì những phương pháp đó nó còn nằm trong cái tước động còn sanh diệt. Mà sanh diệt thì không trị được sân quý vị. Quý vị nhớ nha. Cái vô sanh mới trị được cái sanh diệt. Còn sanh diệt với sanh diệt đồng tính chất thì nó đập bầy nhau mình chết thôi. Cho nên ngày Nhãm Đạo Toàn Khoát ngay dựng cái lời cổ đức ngài nói đó. Không phải trần không xâm phạm ta, nhưng khi ta vô tâm thì nó cháy. Vô tâm là gì? Sống ngay từ tánh vô sanh. Thì các pháp từ cháy. Đồng nghĩa, cái trước mắt thì dùng các phương pháp đó. Bởi vì không dùng thì núi lớn vô minh, núi lớn lòng sân. Phật tánh không hiện lộ được, nó trốn vui minh. Cho nên cái chuyện trước mắt phải làm, nhưng mà đó là tạm thời. Vì sao gọi là tạm thời? Bởi vì quý vị làm mà cho là cứu cánh là chấp công phu. Thì thứ nhất là có ngã, cho nên không có tiếng. Thứ hai, cái tạm thời mà cho là cứu cánh thì chúng ta nhầm. Vì vậy tu nó không tiếng. Và từ cái nhầm này, rồi tu thời gian đổ lỗi Phật Pháp sao mà tu hoài nó không tiếng. Tại vì mình chưa thấy đúng. Mình đem cái chất sanh diệt để tu mà cho là Phật Pháp vô sanh. Không phải. Cho nên trước mắt tạm dùng như thế. Lấy ngắn nuôi dài. Trong thời gian chưa có cái căn cơ lâu dài thì lấy cái ngắn đó dùng như thế. Rồi lâu dài là gì? Lâu dài là nhớ là cái vô sanh thì nó đốt cháy sanh diệt. Cho nên cái sân gì đó thì mình đừng có ngán đó. Mình nói đời đó. Phải không? Bây giờ hôm nay anh mạnh vậy không? Không sao, cứ mạnh đi. Không sao. Tới ngày mà tôi ngộ rồi thì tôi tìm anh không có nữa đâu. Tìm chút làm thuốc cũng ra. Thật sự là vậy đó. Vậy chúng ta muốn trừ cái sân này, những cái biện pháp quý vị nói ra đó là cái trước mắt. Nhưng mà nhớ cái trước mắt thì nó chưa sạch đâu. Làm cho nó mỏng bớt, gọi là hoạn binh. Và mỏng bớt không có vùi dập mình. Rồi tới ngày đúng mức, cái vô minh nó mỏng, nó lóe thì cái tự tánh mình nó bùng phát. Thưa quý vị, toàn thể là giải quyết xong. Không làm gì cả, tự nó thành, tự nó xong. Đó là cái lâu dài. Giờ chưa ngộ thì phải dùng như thế. Đó là tạm thời lấy ngắn đuối dài. Và làm như thế là làm tạm chơi thôi, chứ đừng có chấp. Rồi cái ngày lâu dài thành công tuyệt đối là phải nhận ra tự tánh. Nắm đúng nguyên tắc đó thì chúng ta chưa hết sân cũng là chuyện thường thôi. Nhận ra tự tánh rồi mà chưa mạnh thì khi mạnh á là mất sạch. Nhưng mà có lúc nó chưa đủ mạnh á, mình còn tú má, cho nên nó cũng loại sơ sơ thí trở lại tự tánh là xong. Đó là tiêu trừ tập khí. Sống như thế cho đến khi nào tự tánh này nó tròn đủ công hạnh thì Phật đạo viên thành. Tròn đủ thế nào thì nó là một bài giảng khác nữa. chứ nó không phải là đơn điệu 1 cộng 1 bằng 2 như vậy. Cuối cùng dựng một cái ví dụ quý vị dễ thấy nhất. Trong nhà này đóng cửa kín lại, không mở đèn, tối không? Thấy có bóng tối đúng không? Nhưng mà lấy tay nắm thì nắm được bóng tối không? Không có gì. Đang thấy có nhưng mà nắm thì không. Thấy thì có thì bóng tối không thể là không. Nhưng mà nắm thì không thì cũng chẳng phải là có. Không phải có, không phải không gọi là dạ có, huyện có. Bây giờ muốn trừ bóng tối, quý vị có thể lấy súng bắn được không? Lấy chổi quét được không? Lấy roi đánh được không? Không thể, tại nó có thật đâu mà quét. Muốn hết bóng tối thì mở công tắc đèn. Đơn giản không? Mở công tắc đèn có đụng tới bóng tối không? Không tác động tới, mà nó hết. Bóng tối đi về đâu? Có thật đâu mà hỏi chỗ đi về. Như vậy, chúng ta lấy ví dụ đó để hợp thức lại là cái bóng tối là chỉ cho tham sân si phiền não. Những cái đó khi mê thì tạm có chơi vậy đó. Chứ khi mà giác coi lại nó không có. Khi mê thì giống như là mình nhìn thấy bóng tối đóng nhà lại vậy đó. Khi giác thì sao? Đâu có. Thì rõ ràng khi mê thì tạm có bóng tối. Rồi bây giờ quý vị lấy roi đánh bóng tối, lấy súng bắn bóng tối, lấy chổi quét bóng tối. Chẳng khác nào là tôi trừ sân, tôi dẹp sân. Trừ dẹp tham sân si là có tướng đồng đấy, có hành đồng đấy. Có một tham sân si để chúng tôi trừ dẹp nó. Thì giống như có một bóng tối để chúng tôi đánh đuổi nó, quét nó. Đúng không quý vị? Một việc làm sanh diệt là thế đó quý vị. Nó không có kết quả. Ở trong sanh diệt thì không trừ được sanh diệt. Quý vị lấy cái ví dụ này để nhớ về công phu. Và chúng ta không đùng vào bóng tối, chỉ khéo mở đèn liền xong. Nghĩa là sao? Đừng có tác động trực tiếp vào tham sân si, mà hãy giác lại tự tánh. Tại tác động trực tiếp là tào tác, mà tào tác thì không trừ được. Giác lại là gì? Tánh giác nó bừng sáng thì vô minh nào mà con? Vô minh hết thì tham sân si làm gì con? Đó là cách trừ tham sân si. Chúng ta không có tác động trực tiếp bóng tối mà bật đèn, cũng giống như chúng ta không tác động trực tiếp hành động gì đến tham sân si cả, mà chỉ là giác lại. Như vậy có tạo tác không? Đó là công phu đến chỗ vô sanh đó quý vị. Nhận vô sanh sống trong đó là đúng rồi, nhưng mà chúng ta chưa nhận ra thì chúng ta có quyền công phu đến chỗ vô sanh. Còn nhận vô sanh thì sống trong đó là thành công phu. Hai này khác nhau nha. Nhiều lúc quý vị hiểu lộn ra. Công phu đến chỗ vô sanh là phải nhận ra. Nhận ra nói làm gì nữa? Nhận ra biết đường đi, sống ngay đó là xong. Còn mình còn mê thì dùng đến chỗ vô sanh. Như vậy thì nếu quý vị nghe nói trừ tham sân si, biến thành có một anh tham sân si, rồi có mình, rồi có pháp trừ, nó loạn cả lên thì nó không trừ được. Nhưng mà trước mắt cũng phải dùng một số phương pháp để đừng nuôi lớn nó cho nó mỏng. Thứ hai, lần lần mình bật bóng đèn có nghĩa là mình giác sáng thì tham sân si tự trừ. Như vậy giác là tự tánh thì không có tạo tác sanh diệt. Đó là công phu của nhà thiền chúng ta. Tới khi tự tánh mạnh rồi, như ánh sáng choáng rồi, thì bóng tối làm gì còn, thì sân theo đó nó cũng hết. Thì bây giờ cái cách mà không chạm bóng tối, không đụng trực tiếp tới cái tham sân si, quý thầy có những cái ví dụ gần dễ nhận để quý vị thấy. Thường đó, mình hay bị cái sanh diệt nó quen, cho nên tu á, thì phải có pháp để tu, rồi có từng bậc để chứng, thấy nó lý thú hơn. Nhưng mà nó có cái gì đó để bám á, thì mình bị phán duyên quý vị. Còn trụ viện mà Đức Phật nói còn phán duyên thì còn sanh tử. Còn cái trừ này á, cái mà không tác động đến tham sân si này á, quý thầy hãy ví dụ dễ nhận ra thế này. Khi ăn ớt, mình cắn nhầm miếng ớt quá cay, thì chúng ta loay hoay tìm cách nào đó cho hết, thì nó bùng cái lỗ tai, nó hoa con mắt, nó khó chịu hơn. Đó là có phương pháp trừ, thì nó làm cho mình rối và loạn và mệt ha. Cách thứ hai, trừ mà không trừ, không trừ mà trừ xong rồi là gì? Há miệng ra, thả cho nó vào chân không, đừng có tác động gì cả. Thì nước miếng mình lúc này nó có cảm giác là lỏng hơn, nhạt hơn, từ nó chảy ra. Chút xíu quý vị kiểm tra lại, hết cay. Có làm gì không? Có há miệng để không làm gì và có kết quả. Há miệng có làm gì mà phải là không làm, để cho nó rơi tự do vậy đó. ha há nước biến ra thì tự nó hết. Đây là ví dụ thôi. Thì đầu tiên không được thấy cái cây là quan trọng để mình loạn. Bình thường, bình tĩnh, sau đó há miệng để cho nó rơi vào chân không. Và nước miếng tiết ra xong hết cây. Đó là ví dụ nha. Thì cái cây này là ví dụ cho tham sân si. Đầu tiên tham sân si nó có. Quý vị nhớ cái đầu tiên là nó không thật có. Chỉ cần nhớ thế thôi thì nó bớt kilo, bớt gram, bớt trọng lượng chi phối lại. Nó bớt rồi đấy. Nó không thật có, nó là đồ bỏ chả cái gì cả. Bước 2, chúng ta nhớ này. Bước 2 là phải là cái từ tánh vô sanh mới trì được cái sanh diệt. Còn ngoài ra sanh diệt không thể trì được sanh diệt. Mà lúc này mình chưa ngộ cho nên mình dùng từ tánh bằng cách nào? Chưa ngộ mà. Dùng bằng cách tôi không cần theo anh. Tôi cũng chẳng cần anh qua đi. Tôi cũng không cần tu mà cũng chẳng phải không tu. Tôi không phải phàm phu mà chẳng phải thánh. Tôi rất bình thường. Anh là anh mà tôi là tôi. Giống như sư ông nói là mình là chủ nhà ngồi đây. Khách đến chào mình gật đầu rồi đi ra. Rồi vị khác đến gật đầu đi ra. Khách đến có cao có thấp, có mập có ốm, có đẹp có xấu. Lần lượt đến rồi đi. Cuối cùng khách hết đến rồi thì chủ vẫn ngồi trong nhà. Khi có khách, không có khách, chủ vẫn còn đó. Thì tham sân si là khách. Hôm nay an lạc là một vị khách tôi thích. Nhưng mà chào, đi qua đi, để tôi yên. Không bám vào an lạc. Hôm nay đau chân, đi qua đi, tôi yên, tôi không dính dáng. Hôm nay sân, biết, rồi, chào á, đứng đó hả, đứng chơi đi, khi nào đi, đi ha, tôi nghỉ ngơi, vậy đó. Nó là nó, mình là mình. Không thêm, không bớt. Nghĩa là sao? Không cần thêm một từ tánh hiện tiền lúc này. Bởi vì lúc này quá sức của mình rồi, đừng nói từ tánh nữa, nó căng lắm. Nó đang căng, thêm từ tánh làm gì cho nó căng. Rồi cũng chẳng cần sân si. Sân cũng không mà từ tánh cũng không. Thì hai cái không này đã không rồi á. Thì quý vị thấy còn cái gì mà có. Thì đó là cơ hội cho từ tánh nó hiện tiền chứ gì nữa. Cho nên không làm gì hết mà làm rồi. Đó là tu mà không tu, mà không tu là đã tu. Đó là chân thật tu hành. Cho nên đừng nghe quý thầy nói là tu không phải tu, chẳng phải phàm phu lắm vẫn tu. Ta lập cái tu là một tướng, nói cho mình thua nó. Nên Ngài Triều Châu khi lớn tuổi, Ngài đi đâu Ngài có chúng cái gậy. Thì có một vị quan nhân đến, thấy cái gậy của Ngài đẹp, cũng nghịch, mới nói rằng là: thưa Ngài, có phải là Bồ Tát không làm trái với tâm nguyện của chúng sinh phải không? Đúng chứ. Ngài Triều Châu nói phải. Thì quan nói: vậy Ngài cho con xin cái gậy trong tay Ngài đi. Con là chúng sinh, tâm nguyện con muốn xin cái gậy, Ngài là Bồ Tát, cho đi. Lúc này nếu Ngài Triều Châu thấy Ngài là Bồ Tát, là thiền sư, cho thôi, người ta nói mình chấp cái gậy mang tiếng. Thế cho cái gậy thì sao? Bị ông con đó ông cướp gậy rồi, là mất chủ. Ngài Triều Châu là một bậc tác giả mà, Ngài đâu có dễ dàng mất cái gậy trong tay. Ngài nói ông con là học đạo khổng là bậc quân tử mà. Ngài nói, bậc quân tử không được cướp sở thích của người. Ngài thích thì không cần biết, Ngài nói tôi đang thích đấy. Ông quán là bậc quân tử, ông là quân tử, ông đừng có cướp sở thích của tôi, sai đó. Thì khi đó ông quán này cũng ngâu, nói: thưa Ngài, con không phải quân tử. Có nghĩa là đưa cái gậy cho con, không phải quân tử. Ngài nói, nếu ông không phải quân tử thì ta cũng chẳng phải Bồ Tát. Trí tuệ là vậy đấy quý vị. Khi sáng của thầy giảng đó, có không không có, chúng ta không phải có và không. Và chúng ta biến hóa không có tự do tự tại. Cho nên mới đầu là vượt trên hai bên, thấu tóm hai bên, dùng được hai bên, là thế. Thì quay lại, chúng ta phải có một cái tấm ngầu như thế với sân, thì sân nó mới thua mình. Còn khi nào cũng sợ nó canh ranh trì nó, là nó lần mặt, nó hoài mới thua nó. Mình ngầu với nó là gì? Ngầu không phải là sân, mà ngầu tức là mạnh thêm một tí nữa. Anh sân hả? Rồi, hôm nay tôi yếu, anh sân cứ sân đi, tôi cũng theo. Có nghĩa là tôi không cần hết. Thì nó không có tâm trừ nha. Mà tôi chẳng phải theo, cho nên cũng chẳng có tâm tạo tác. Và cũng đừng có biến một cái từ tánh gì đó để trừ nó. Mình đem một thứ ra, nó có thứ rồi, nó phải từ tánh. Nó thêm việc, lúc này nó đang mệt, nó thêm việc, nó hư. Cho nên cũng chẳng phải từ tánh. Thì ngay khi mà không gì hết thì chính là từ tánh. Dù chúng ta còn yếu, nhưng thưa quý vị, các bạn có kinh nghiệm này rồi. Khi mình mới tu dù còn yếu, Ban đầu nghe sư ông giảng nói sân là giả, bỏ đi thì mình cũng bỏ. Rồi khi mà gặp chuyện mà mình sân á, mình thấy thân này huyễn, tâm này huyễn, vấn đề cũng huyễn, tâm vấn đề cũng huyễn. Rồi đấy rồi ai cũng chết, sân làm gì? Mình nghĩ vậy mình không có nói ra, không làm gì. Nhưng mà quý vị biết nước mắt từ nó chạy ra vậy đó, nó dễ sợ vậy đó. Cái lực của sân nó mạnh quá, nó không hiện tướng mà cái lực nó mạnh. Thì may mắn là mình biết, mình nghĩ rằng là mới tu mà, đạo nó chưa có. Cho nên cái anh chàng sân nó mạnh quá, làm sao mà mình thắng nó được, miệng đứng theo nó được. Thì cái anh chàng mình sân, mình dồn nhiều đời, nó giống như là anh chàng nặng 100 kg, sức mạnh 100 kg vậy đó. Còn mình mới tu giống đứa bé, nó có 2-3 tuổi, giờ đem kéo co kéo sau lại. Cho nên cái anh chàng sân nó quýnh anh đứa bé này, nó khóc, nó chảy nước mắt vậy đó. Nhưng mà khi đó mình biết là vì cái sân nó còn mạnh quá, cái lực của nó mạnh, mà lực giác mình yếu. Thôi thì đừng có vội gì, miệng mà đừng hành động là được. Mà đừng có sân thêm là đừng cho nó ăn. Cố lập nó thì nó ốm từ từ. Thì ngày hôm nay mình không sân thì anh sân đó anh bớt 10 kg, còn 90 kg. Nhưng mà khi không sân thì anh tự tánh anh tăng được 20 kg, anh lên được 50. Cứ vậy mình tăng dần cái anh giác mà bóp giảm dần cái anh sân. Tới khi anh sân 1 kg mà anh giác 100 kg thì kéo ai hơn? Chỉ cần bước ra mà anh sân 1 kg, anh thấy anh giác 100 kg, anh lo trốn làm gì mà kéo cho nổi. Thì cái tu là vậy quý vị. Chỉ cần mình đừng làm gì, nhưng mà có làm. Có làm mà không làm. Có nghĩa là cái nãy giờ quý thầy chị vậy là có làm đó. Nhưng mà khéo làm không có thành tướng thì đó là không làm. Không làm mà có thụ thuộc công phu là có làm. Thì chúng ta sẽ có biện pháp để chiến thắng cái sân của mình. Cho nên các ngài hay nói rằng là khéo khéo lúc dùng tâm, khéo khéo không tâm dùng đó. Không tâm khéo khéo dùng đó. Quý vị nhớ bài đó không? Tùng Vô Tướng đó. Vậy quý vị đã biết cách trừ cái sân chưa? Nó nhiều đời rồi, gốc rễ rồi. Quý vị nhớ đời này mình làm cho nó bớt tác dụng lại, mình làm chủ nó đã là khó rồi. Còn nếu mà nói chích từng cội rễ, thưa quý vị, Bồ Tát thập địa trở lên nó mới hết. Còn dưới thì nó còn hơi nhẹ nhẹ thôi, không phải dễ. Thực chất là vậy. Mình phải nói thực chất cho đừng ảo tưởng. Đánh giá sai lầm đối thủ là mình thua, phải không? Nó dịu dàng vậy đó. Nhưng mà không phải là không có cách. Cách thiền tông chúng ta là vậy. Trước mắt là phải có biện pháp công phu, nhưng mà cũng là tạm thời chứ không trừ được hết được. Tuy nhiên phải thực hành để bớt lực của nó. Lâu dài khi lực nó bớt, tâm tánh mình sáng ra thì sân tự nó trừ, tự nó hết. Và tâm tánh mạnh thì cái sân không còn. Như vậy tu có phải để dẹp trừ tham sân si hay không? Chúng ta trả lời thì đúng, nhưng mà cứ nằm trong hai bên hoài. Người nói có cũng đúng, là tại vì mình không dẹp trừ sao được. Nhưng mà vì mình biết cách dẹp trừ, cho nên dẹp trừ mà không dẹp trừ, không dẹp trừ mà trừ, đó là cách dẹp trừ, cho nên nó là không dẹp trừ. Cũng đúng, nói có cũng đúng, nó không cũng đúng. Miệng là hiểu đúng và hành đúng, nhưng mà nó vẫn là có và không. Cho nên quý vị muốn dẹp trừ tham sân si thì quý vị phải có cái trí trên tham sân si. Thì trí đó là tự tánh của mình à. Sống với nó đủ lực mạnh thì chúng ta hàng phục xong tham sân si. Cho nên lý do mà mấy huynh nói, huynh đây trả lời nó là tu là không phải để dẹp trừ tham sân si. Đây là câu nhắc cho mình. Đừng có gặp tham sân si rồi nhảy vô huynh nó liền. Làm vậy là tào tác, rồi nó huynh lại cho là làng. Cho nên tu là để sáng lại tự tánh, chứ không phải rảnh để đi dẹp trừ manh chàng tham sân si đó. Nói vậy không phải là chúng ta không dẹp. Nói vậy để chúng ta dẹp mà có biện pháp, chứ đừng có nên đánh trực tiếp để tạo tác. Và tu để sáng tự tánh để làm gì? Thì sáng tự tánh thì bao nhiêu dù dùng nó có thì tham sân si cũng có trong đó, là dẹp rồi. Cho nên nói tu để dẹp trừ tham sân si cũng đúng, nhưng mà phải đúng phương pháp. Và không phải dẹp trừ tham sân si cũng đúng, bởi vì sáng tự tánh chứ không phải để dẹp nó, mà sáng thì dẹp rồi. Vậy quý vị hiểu cái cách dẹp trừ cái sân này chưa? Thì một câu hỏi như vậy quý thầy không phải chỉ trả lời trực tiếp, mà biến trở thành một cái bài giảng để quý vị nghe nó thấu đáo hơn. Giờ 4 giờ rồi, là hết giờ rồi. Giờ chúng ta tạm dừng cái buổi tham vấn ngang đây để chuẩn bị công phu buổi chiều. Ngày mai buổi sáng sẽ còn một thời nghe pháp, chiều còn thời tham vấn, phải không? Thì quý vị có hỏi gì đó thì chuẩn bị trước rồi tới giờ tham vấn mình hỏi. Còn nghe pháp sáng mai thì nhiều việc để nói lắm. Nếu quý vị muốn nói về cái lĩnh vực nào đó thì cứ đề bạt với mấy vị trưởng đoàn đi, đủ thầy theo đó nói. Và mời toàn thể đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng sanh.